Một Phật tử nữa hỏi: một chỗ đất nhà con đang ở có ngõ xóm đâm thẳng vào thì có sao không ạ? Nếu có thầy khai thị cho con. Ở trong phong thủy học thì người ta nói rằng có, đây là nhà ở mà có cái đường nó đâm thẳng vào, thì hoặc là cái sông, cái nhánh sông đâm thẳng vào, hoặc cái vật, cái nhọn, cái góc nhọn của nhà bên đằng trước đối diện mình đâm thẳng vào, vân vân. Thì trong phong thủy học nữa, đây là rất độc, rất kỵ. Nhà Phật chúng ta thì không nói cái điều đó, nhưng trong phong thủy họ thì có nói đây là rất kỵ. Giống như một mũi tên đó, đâm thẳng vào nhà mình á, thì họ nói rất là độc. Thường thường những gia đình mà nào mà ở có cái đường hoặc cái nhánh sông hoặc là cái góc nhọn của các nhà ở đối diện mình nó đâm thẳng vào á, thì thường là gia đình đó cũng hay lục đục. Chúng tôi thì cũng gặp rất nhiều những trường hợp này, cũng giải quyết cho rất nhiều những trường hợp như thế. Cái trường hợp này thì thường thường ấy, họ hãy treo cái gương bát quái hoặc là làm cái viên đá phong thủy ghi là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, hoặc là chôn xuống dưới đất hoặc để ở trên nổi, vân vân. Tùy theo cái người làm có thể giải được cái này một phần hoặc là giải được hết. Còn tùy theo cái công đức và cái năng lực của cái vị thầy hướng dẫn cho chúng ta và họ làm lễ cho chúng ta đó, và cái tâm chúng ta có thành kính, có ở hiền gặp thì gặp lành hay không á, mà nó được giảm bớt những cái điều không tốt đối với gia đình chúng ta đi. Thì cái trường hợp này thì gần đây chúng tôi á, ngày xưa thì chúng tôi hay khuyên người ta treo gương bát quái, nhưng gương bát quái thì nó cũng chỉ được khoảng 1 năm đến 3 năm thôi các quý vị. Thì còn cái gương thì nó chỉ là cái gương đấy thôi. Nhưng còn quan trọng cái gương là cái lúc làm lễ, cái lúc các sư hoặc là các thầy người ta làm lễ, người ta trì chú vào đấy, người ta chú nguyện vào đấy, thì cái gương nó mới có gì cái công năng tốt. Còn cái tấm gương không á, thì treo nó chỉ là cái tấm gương, nó chỉ giải quyết một cái vấn đề nho nhỏ mà thôi. Giống như cái gì? Giống như cái đồn bốt gác của công an đấy mà. Mà không có công an thì kẻ trộm nó có sợ không? Có không? Thậm chí đó là cái nhà, cái đồn, cái bốt gì, cái nhà làm việc của công an, mà không có công an ở đấy, những kẻ trộm nó có sợ không? Không, phải có công an ở đấy thì nó mới gì? Nó mới sợ. Cho nên cái gương bát quái hay là cái đá phong thủy Thái Sơn Thạch Cảm Đương vân vân đó, nó chỉ cái đá, cái gương vô hình mà thôi. Cũng giống như cái nhà, gọi là cái nơi trụ sở làm việc công an, mà không có công an thì chẳng có ai sợ cả. Nhưng mà có công an làm việc ở đấy, có thằng ăn trộm ăn cướp nào dám vào để trộm không? Có không? Không, cho tiền nó cũng không dám, thưởng thêm tiền nó không dám vào. Bảo nó vào nhà dân nó ăn trộm nó có thể nó dám vào, nhưng bảo vào đồn công an để ăn trộm mà cho tiền thêm nó không dám vào, đúng không? Đó đấy, thì cái người mà làm lễ, cái người mà dùng cái công đức, cái năng lượng của mình á để trì chú hay để làm lễ vào cái vật đó để chấn điểm, để chấn giữ nhà cửa thì nó tùy theo. Đó. Mấy năm trước thì chúng tôi hay làm cái đá, vì ngày xưa chúng tôi đi học á thì cũng có gần gũi cố hòa thượng chủ hương thì giả cụ 4 năm trời, cho nên là cũng học mót, học lỏm được một đôi chút những cái đó. Nhưng tất nhiên bây giờ thì chúng tôi ít hay làm, gần như không làm cái đó nữa, không làm nữa, vì làm cái đó nó phải mất nhiều thời gian lắm. Mà nhà này nghe tin mình đến xem nhà, xem cửa, làm phong, xem phong thủy đất cát cho, mà mình người khác đến mà mình không đi thì không được. Cho nên từ năm 2008 tới giờ gần như chúng tôi bỏ hết cái đấy. Còn ngày xưa chúng tôi cái này cũng thuộc dạng là cũng gì, cũng khá khá đấy. Thậm chí là đến người ta khuyên, người ta đào cái giếng 4 năm cái giếng rồi không được nước. Tôi bảo thầy, bảo sư thầy ở dưới chùa Đồng Hoàng Xá, phó ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam huyện Quốc Oai, thầy khoan 3-4 mũi rồi không được nước, khoan thậm chí khoan 50-60 mét không có nước, thì khoan giếng ấy. Thì thợ khoan giếng cứ bảo là khoan gần ở trong núi thì không có nước, và khoan xa ngoài càng xa lại không có nước. Tôi đến tôi tìm, tôi đi một vòng, tôi đến gần đằng sau cái bên cạnh cái hiên chùa, gần gần cái khu nhà vệ sinh của chùa của thầy bây giờ, đằng sau cái nhà giảng đường bây giờ. Tôi vào đấy, chỉ vào khoan chúng vào chỗ đấy. Thế là cái chú khoan giếng, chú bảo thầy ơi, thầy có nhầm không? Tôi bảo nhầm gì bác? Thầy ơi, chúng con nó khoan xa ngoài còn không khoan gần ao, còn không có nước. Bây giờ thầy bảo con khoan sát vào chân núi này, lấy đâu là nước? Toàn đá làm sao có nước? Tôi bảo bác khoan đi 27 mét là có nước. Khoan đúng xuống 27 mét, đo sau xong khoan đến đúng 27 mét gì, nước nó phun lên ào ào ăn hút mãi không hết. Nhưng là đấy là chuyện ngày xưa. Bây giờ thì rồi, cáo lão về quê rồi, không làm việc đó nữa. Bây giờ chỉ tụng kinh niệm Phật và giảng pháp cho chúng ta tu thôi. Cái việc đó bây giờ không làm, mà không làm thì dần dần là cũng không gì, không có cảm nhận được như ngày xưa nữa. Vì ngày xưa làm cái này mất nhiều thời gian lắm, không có thời gian để tu, không có thời gian để hoằng pháp đâu các quý vị. Đi về mà cái nhà kia họ lại đoán sẵn rồi, lại đi. Mà khổ ngày xưa chùa nó, chùa nghèo cảnh khó, nếu mà không đi á thì có đâu tiền mà nuôi tiểu, có đâu tiền mà đông gạo, có đâu tiền mà sửa chùa, sửa chiền các vị. Thì ngày xưa mình chưa giảng pháp, có mỗi con đường duy nhất đó là đi cúng, đi xem phong thủy cho các Phật tử, sau đó tạ vì lễ tạ nhà 200, nhà 500, nhà 1 triệu. Về mới có đồng ra đồng vào để tu sửa chùa cảnh, để đông gạo nuôi tiểu, nó thế đấy. Ngày xưa nó khó khăn. Mình không làm được cho người ta cái gì thì ai người ta đến gì? Người ta cúng mình đâu? Các cụ ngày xưa nói là có đi có lại mới toại lòng nhau mà. Đúng là như thế. Mình không giúp được cho người ta cái gì, không bao giờ người ta mang đến người ta cúng mình đâu. Chẳng có bây giờ thì chúng tôi lên giảng kinh, giảng pháp như thế này, nhiều người nghe, nhiều người biết, mỗi người phát tâm một tí thì nó mới đỡ đi chứ. Còn thì đâu có phải dễ đâu các quý vị. Đó, cho nên khuyên Phật tử này là gì? Có thể dùng cái gương bát quái, hoặc là bây giờ có thể dùng cái miếng ngọc. Khoảng độ tầm một năm nay đấy, chùa chúng ta thầy làm vào cái miếng ngọc, đích thân thì thiết kế cái miếng ngọc nhỏ nhỏ để thiết kế cái đó để treo trước cửa ra vào, thì cũng giải quyết được cái vấn đề này, cũng rất tốt. Nhiều nhà phản ánh lại với các cô, các Phật tử phụ trách ở trên quầy ngọc là họ phản ánh lại rất tốt. Nhiều nhà họ về họ treo lên chỉ một thời gian trong gia đình nó cũng thay đổi hẳn đi. Tất nhiên cũng phải bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện và tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện nữa. Chứ không phải là treo một cái đấy lên mà mình làm toàn việc ác mà nó thì giải quyết được ngay đâu. Đấy, hai cái đều kết hợp thì mới tốt được. Ý thứ hai vị này hỏi, vợ con mới mất được 5 tháng sau, thì 5 tháng sau khi hỏa táng, phần cốt đưa vào mộ, có sát một cái xưởng cách 30 mét, xưởng mộc máy chạy rung cả ngày lẫn đêm, thầy cho con biết thế có làm sao không, hoặc con chuyển chỗ khác được không ạ? Cái này nếu có chuyển thì cũng phải 3 năm sau mới chuyển. Ngày xưa tự nhiên đã biết là nó gần cái xưởng mộc nó rung ầm ầm như thế rồi, vẫn cứ đem đến gần đấy làm gì? Thế thôi, bây giờ đã xong rồi thì theo cứ để đấy, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho bà. Và nếu có muốn chuyển thì sau 3 năm đã, chứ là đến cái năm 20, năm nay là 20 đúng không, 21 và 22, đến cuối năm 22 đã, muốn chuyển thì chuyển. Bây giờ thì không nên đụng vào. Bây giờ lo để tu tập tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho bà đã, để sau này thì năm 2022 muốn chuyển thì chuyển cũng được, bây giờ thì không nên.